7. Tôn trọng linh tánh của mình. Nguyên văn Âm Hán Việt: Vân Hà tôn trọng kỹ linh, vị ngã hiện tiền nhất tâm, trực hạ giữ Thích Ca Như Lai vô nhị, vô biệt. Vân Hà Thế Tôn vô lượng kiếp lai, tạo thành chánh giác, nhi ngã đẳng, hôn mê điên đảo, thượng tố phàm phu, hộ Phật Thế Tôn, tất cụ hữu vô lượng thần thông, trí huệ, công đức trang nghiêm. Nhi ngã đẳng, tất đảng hữu vô lượng nghiệp hệ, phiền não, sanh tử triền phược, tâm tánh thị nhất, mê ngộ thiên uyên, tỉnh ngôn tư chi, khởi bất khả sĩ. Thí như vô giá bảo châu, một tại ứ nê, thị đồng ngõa lịch, bất gia ái trọng, thị cố nghi ưng dị vô lượng thiện pháp, đối trị phiền não. Tu đức hữu công, tắc tánh đức phương hiển, như châu bị trạc, huyền tại cao tràng, đống đạt quang minh, ánh tế nhất thiết, khả vị bất cô Phật hóa, bất phụ kỷ linh, thị vi phát bồ đề tâm, đề thất nhân duyên giả. Dịch: Thế nào là tôn trọng tánh linh của mình? Tâm hiện tiền của chúng ta cùng với Đức Thích Ca Như Lai không hai không khác. Vậy tại sao Thế Tôn từ vô lượng kiếp đã thành chánh giác, còn chúng ta thì vẫn còn là phàm phu hôn mê điên đảo? Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn thì có vô lượng thần thông trí huệ, công đức trang nghiêm, còn chúng ta thì chỉ có vô biên nghiệp chướng, phiền não, sanh tử buộc ràng, tâm tánh là một, mà vì mê ngộ nên cách xa một trời một vực, lặng yên ngẫm nghĩ mới thấy hổ thẹn. Ví như vùi ngọc báo vô giá xuống bùn dơ, rồi xem như ngói gạch không chút quý tiếc. Vì thế hãy dùng vô lượng thiện pháp để đối trị vô biên phiền não. Tu đức có công thì tánh đức mới hiển lộ, bấy giờ thì như ngọc báo được rửa, cẩn trên phướng cao, tức sẽ tỏa ánh sáng rực rỡ, chói lấp tất cả. Thế mới gọi là không phụ ân Đức Phật giáo hóa, cũng không phụ bạc tánh linh của mình. Đó là nhân duyên thứ bảy của sự phát Bồ Đề Tâm. Giảng: Vân Hà tôn trọng kỹ linh. Thế nào gọi là tôn trọng tánh linh của mình? Kỷ linh cũng chính là Phật tánh, Phật tánh cũng chính là tánh linh của chúng ta. Phật và chúng sanh không sai khác. Vậy tại sao Phật có trí huệ lớn như thế mà chúng ta vẫn còn là ngu si như vậy? Chính vì Đức Phật tu đức lập công, cho nên tánh đức mới hiện lộ ra. Đức hạnh tu thành tựu rồi thì trí huệ bổn tánh của mình sẽ hiện bày. Nếu không mài dũa, tu sửa thêm thì bổn tánh tuy có đó, nhưng nó sẽ không hiện ra được. Như cái bàn này vốn từ cây gỗ làm ra, khi cây lớn lên, cưa xẻ nó thành miếng gỗ thì mới làm ra cái bàn, là một món đồ có thể sử dụng được. Cho nên quý vị không thể lấy cây cho là cái bàn, mà chỉ có thể nói nó là cây. Cây có thể làm đủ thứ dụng cụ, các vật liệu, nhưng nếu quý vị không biết dùng, tức chỉ có thể dùng nó làm củi đốt. Nếu biết dùng thì có thể chế tạo các thứ dụng cụ ít dụng trong nhà, hay muốn chế tạo thứ gì cũng được. Tánh linh của ta cũng vậy, nếu chúng ta biết dùng thì sẽ hiện ra trí huệ quang minh. Nếu không biết dùng thì giống như người không nhận ra giá trị của cây mà cưa cắt ra làm củi đốt. Vì thế chúng trải qua nhiều sự sanh tử không ngừng. Sở dĩ Phật giáo chúng ta khác với các tôn giáo khác là vì Phật là một đấng đại trí huệ. Ngài dạy chúng ta cách khai mở trí huệ và mọi người đều có thể thành Phật. Còn các tôn giáo khác thì không thể đạt đến thần linh của tôn giáo họ. Thành Phật thì như thế nào? Chính là không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi. và không nói dối. Nghe vậy, quý vị nói, thật đơn giản như thế sao? Chỉ đơn giản vậy. Nếu quý vị thực hành được 6 đại tông chỉ, đó tức là Phật, chỉ sợ rằng quý vị không làm nổi thôi. Tuy nói, tôi không tranh, nhưng khi sự việc đến thì vẫn tranh như cũ. Dù nói, tôi không tham, nhưng đến khi gặp lúc hơn thua, thì vẫn là tham như thường. Nói, tôi không cầu, nhưng đến lúc cần thiết, thì vẫn phải cầu. Nói, tôi không ích kỷ, nhưng khi cảnh đến, nghĩ đến chuyện đó đối với mình quan trọng hơn, nên nhìn không thấu suốt và vẫn không buông bỏ được, rồi vẫn là tự tư ích kỷ. Nói không tự lợi, nhưng vẫn là tự lợi, lại thêm vọng ngữ. Vọng ngữ này thì không cần học, mà mỗi người đều biết. Như quý vị nói một người nào đó vọng ngữ, người đó bèn nói, đây là lời phương tiện và cần phải nói như thế. Quý vị xem có cách gì chăng? Vọng ngữ mà họ cho là lời nói phương tiện và phải nên nói lời phương tiện như vậy đó. Cho nên chúng ta nên triệt để nhận thức, triệt để thực hành 6 đại tông chỉ, thì tuy không thể nói là lập tức thành Phật, nhưng ngài thành Phật sẽ không xa. Vậy thì tôn trọng linh tánh của mình là sao? Chính là phải tôn trọng Phật tánh của mình, không nên lãng phí chà đạp nó, không nên đem món đồ quý giá có thể làm bàn thờ Phật mà lại làm củi đốt, tức không có chút giá trị gì. Cho nên nhân duyên thứ 7 của sự phát bồ đề tâm là phải tôn trọng tánh linh của mình, tôn trọng trí huệ của mình mà không được xem thường. Vị ngã hiện tiền nhất tâm, tánh linh của mình cũng tức là tâm của quý vị. Một niệm tâm này không phải là tâm quá khứ, cũng không phải là tâm vị lai, mà là một niệm tâm ở ngay hiện tại. Trực hạ giữ Thích Ca Như Lai vô nhị vô biệt. Trực hạ vốn nên nói là trực thượng. Trực hạ là từ nơi Phật đó đến chỗ chúng ta đây. Ở chỗ chúng ta đây là trực thượng. Trực thượng cùng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có sai khác. Đức Phật đã dùng tánh linh của Ngài, dùng tâm của Ngài mà thành Phật. Chúng ta cũng nên dùng tánh linh, dùng tâm của mình mà thành Phật. Vì thế, tâm của chúng ta và Phật giống nhau, không hai, không khác, không có gì khác biệt. Vân Hà Thế Tôn vô lượng kiếp lai tạo thành chánh giác. Đã là như thế, tại sao Đức Phật đã sớm thành Phật từ vô lượng kiếp trước? Chánh giác cũng tức là Phật. Như ngã đẳng hôn mê điên đảo, thượng tố phàm phu. Mà chúng ta hiện vẫn còn ở đây hôn mê điên đảo không giác ngộ, tại sao chúng ta vẫn còn là phàm phu mà chưa thành Phật? Hữu Phật Thế Tôn tắc cụ hữu vô lượng thần thông trí huệ công đức trang nghiêm. Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn có tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông. Tam thân là pháp thân, hóa thân và báo thân. Tứ trí là 4 loại trí huệ: bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí và đại viên kính trí. Ngũ nhãn là Phật nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, thiên nhãn và nhục nhãn. 6 loại thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông và thần túc thông. Đức Phật có ngũ nhãn, lục thông, thiên nhãn thông thì có thể nhìn thấy biết tất cả các động tác của trời người, thiên nhĩ thông thì có thể nghe biết rõ tiếng của trời người, tha tâm thông chính là giữa đôi bên tâm của mình có động niệm gì không cần nói ra, Ngài cũng biết được chúng ta đang nghĩ gì. Túc mạng thông là vừa nhìn thì Ngài biết ngay kiếp trước, chúng ta có phải là bò, là ngựa, là người, là heo gì không? Thậm chí kiếp trước, đời đời kiếp kiếp về trước của quý vị, bao nhiêu kiếp làm người, bao nhiêu kiếp làm ngựa, bao nhiêu kiếp làm lừa, bao nhiêu kiếp làm phi cầm, bao nhiêu kiếp làm kiến, bao nhiêu kiếp làm mũi mộng, Ngài đều biết hết. Đức Phật làm sao có được loại thần thông trí huệ như thế? Vì Ngài đã trang nghiêm và viên mãn công đức của mình. Trang nghiêm có nghĩa là dùng vạn đức hạnh để trang nghiêm cho thân mình. Nhi ngã đẳng, tắc đẳng, hữu vô lượng, nghiệp hệ, phiền não, sanh tử, triền phược. Mà chúng ta vẫn còn ở đây mặc cho nghiệp chướng ràng buộc, lôi thôi, lại có rất nhiều phiền não, sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh, trói buộc chúng ta trong vòng luân hồi sanh tử, không có cách nào giải thoát tự do được. Tâm tánh thị nhất, mê ngộ thiên uyên. Tâm tánh của chúng ta, tâm của Phật và tâm của chúng ta là một. Tánh linh của Phật và tánh linh của chúng ta là một. Nhưng vì Đức Phật biết sử dụng nên Ngài đã giác ngộ, mà chúng ta vẫn còn mê muội. Cho nên nói thiên và uyên cách xa một trời một vực là vậy. Uyên không phải là đất mà là vực sâu, chỗ sâu có nước, thậm chí ở phía dưới mặt đất. Tỉnh ngôn tư chi khởi bất khả sĩ. Tư chi là suy nghĩ về việc đó. Nếu chúng ta điềm tĩnh lại để nghiên cứu tìm tòi về vấn đề này, thì há không thấy hổ thẹn sao? Đức Phật đã thành Phật, bậc đại trí huệ, còn chúng ta vẫn là ngu si điên đảo như thế này. Chúng ta thật không đáng là bậc đại trượng phu, đại anh hùng, đại hào kiệt, cho nên chúng ta rất đáng phải hổ thẹn. Thí như vô giá bảo châu, một tại ứ nê, linh tánh của chúng ta vốn như hạt bảo châu vô giá, bị vùi chôn trong vũng bùn nhơ. Ứ nê tức là bùn nhơ, không trong sạch, không có giá trị. Thị đồng ngõa lịch, bất gia ái trọng. Chúng ta đã không ái hộ, không tôn trọng linh tánh của mình, mà lại coi nó như một loại ngói gạch vụn nát. Thị cố nghi ưng dĩ vô lượng thiện pháp đối trị phiền não, cho nên cần phải dùng vô lượng thiện pháp để đối trị với vô biên phiền não. Nếu công đức thiện lành viên mãn thì sẽ được sanh lên thiên giới, còn tội lỗi sai lầm tích chứa quá nhiều thì sẽ sa vào địa ngục. Vì thế, chúng ta không nên làm các việc ác, mà phải làm các việc lành, tức là tu vô lượng thiện pháp. Khi có công đức rồi, thì tự nhiên sẽ không còn phiền não nữa. Tu đức hữu công, tác tánh đức phương hiển. Tu hành vun bồi đức hạnh, nếu có chỗ thành tựu, thì linh tánh đức hạnh của ta sẽ lộ ra ngoài, hiện ra trí huệ. Như châu bị trạc, huyền tại cao tràng, giống như hạt châu vùi trong đất bùn, quý vị lau chùi sạch sẽ rồi đặt trên đầu ngọn phướng cao, động đạt quang minh, ánh tế nhất thiết, thì nó sẽ chiếu sáng bốn phương, chói lấp tất cả ánh sáng khác, khả vị bất cô Phật hóa, bất phụ kỹ linh. Làm được như thế có thể nói rằng không có phụ bạc sự giáo hóa của Phật, cũng không cô phụ tánh linh của mình. Thị vi phát bồ đề tâm, đệ thất nhân duyên giả. Đây là nhân duyên thứ bảy của sự phát bồ đề tâm, tức là tôn trọng linh tánh và không nên lãng phí tánh linh của mình.